E nhỏ George Berkeley 1684-1753. Berkeley là nhà triết học duy tâm, vị linh mục người Anh. Triết học của ông chứa đầy tư tưởng thần bí, đối lập với chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần. Sống trong thời đại đang có sự phát triển mạnh của một số ngành khoa học, chủ nghĩa duy tâm không thể mang tính chất thần bí lộ liễu, nên Berkeley đã cố gắng làm cho chủ nghĩa duy tâm của mình có vẻ xuất phát từ kinh nghiệm của con người. Ông dựa vào quan điểm của các nhà duy danh luận thời Trung Cổ để khẳng định rằng khái niệm về vật chất không tồn tại khách quan, mà chỉ tồn tại những vật cụ thể, riêng rẽ. Sự tranh cãi về khái niệm vật chất là hoàn toàn vô ích, khái niệm đó chỉ là cái tên gọi thuần túy mà thôi. Vậy đối với triết học của Berkeley thì các vật thể cụ thể cảm tính được hiểu như thế nào? Với tính cách một nhà triết học duy tâm chủ quan, ông đưa ra một mệnh đề triết học nổi tiếng: vật thể trong thế giới quanh ta là sự phức hợp của cảm giác. Thí dụ, cái bàn, đó không phải là một vật thể hữu hình, mà chỉ là do mắt ta nhìn thấy nó có hình khối, màu sắc, hương vị của hoa quả, thì cũng chỉ do cảm giác của con người nhận biết, chúng không tồn tại thật. Nói tóm lại, theo Berkeley, mọi vật chỉ tồn tại trong chừng mực mà người ta cảm biết được chúng. Ông tuyên bố, tồn tại có nghĩa là được cảm biết. Như vậy, chủ nghĩa duy tâm chủ quan cuối cùng đã đưa triết học của Berkeley đến chủ nghĩa duy ngã, đến chỗ phủ nhận sự tồn tại khách quan, tồn tại thật sự của sự vật, kể cả con người, chỉ loại trừ chủ thể đang nhận thức, tức con người cảm giác, loại trừ cái tôi mà thôi. Để cố gắng tránh rơi vào chủ nghĩa duy ngã đầy phi lý, Berkeley đã chuyển từ chủ nghĩa duy tâm chủ quan sang chủ nghĩa duy tâm khách quan. Ông khẳng định rằng chủ thể nhận thức thì không phải chỉ có một và một vật nào đó, khi không còn nhận thức bởi một chủ thể này thì nó lại tiếp tục được nhận thức bởi các chủ thể khác. Và thậm chí khi tất cả các chủ thể, tức con người, không còn nữa thì vật thể vẫn tiếp tục tồn tại như là tổng số tư tưởng trong trí tuệ Thượng Đế. Và Thượng Đế cũng là một chủ thể, nhưng tồn tại vĩnh cửu và luôn luôn đưa vào trong ý thức những chủ thể riêng lẻ, tức con người, nội dung của cảm giác. Về bản chất giai cấp, triết học của Berkeley là phản ánh hệ tư tưởng của giai cấp tư sản đã giành được chính quyền, rất sợ những tư tưởng tiến bộ cách mạng. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, trong triết học của mình, Berkeley đã sử dụng phép siêu hình, chủ nghĩa cơ giới để chống lại những tư tưởng duy vật tiến bộ trong khoa học, như chống lại quan niệm của Newton về không gian như bể chứa những vật thể tự nhiên, chống lại luận điểm của Locke về nguồn gốc của khái niệm vật chất và không gian. Do vậy, triết học của Berkeley, như Lenin nhận xét trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, là mẫu mực và là một trong những nguồn gốc của các lý thuyết triết học tư sản duy tâm chủ quan cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. G. David Hume 1711-1766. Hume là nhà triết học, nhà lịch sử, nhà kinh tế học người Anh. Ông là người sáng lập những nguyên tắc cơ bản của thuyết không thể biết ở châu Âu thời cận đại. Những tác phẩm chính: Bàn về nhân tính 1739-1740, Bộ lịch sử nước Anh gồm 8 tập 1753-1762. Lý luận nhận thức của Hume xây dựng trên cơ sở kết quả cải biến chủ nghĩa duy tâm chủ quan của Berkeley theo tinh thần của thuyết không thể biết và hiện tượng luận. Một học thuyết triết học cho rằng con người chỉ nhận biết được hiện tượng bề ngoài của sự vật mà không thể xâm nhập được vào bản chất của chúng, tách rời hiện tượng và bản chất. Những tri giác đầu tiên, theo Hume, là những ấn tượng trực tiếp của kinh nghiệm bên ngoài, tức cảm giác. Tri giác thứ hai, đó là những hình ảnh cảm tính của trí nhớ, ý niệm, và các đối tượng của kinh nghiệm bên trong, như các xúc cảm, ước muốn, sự nhiệt thành. Theo Hume, vấn đề mối quan hệ giữa tồn tại và tinh thần không thể giải quyết được về mặt lý luận, nên ông đã thay bằng vấn đề về sự phụ thuộc của những ý niệm đơn giản, nghĩa là những hình ảnh cảm tính của trí nhớ vào những ấn tượng bên ngoài. Còn việc tạo ra các ý niệm, tức tư tưởng phức tạp, thì được ông giải thích như là sự liên kết về tâm lý giữa các ý niệm đơn giản với nhau. Trung tâm trong lý luận nhận thức của Hume là học thuyết về tính nhân quả. Hume đã giải quyết vấn đề mối liên hệ nhân quả theo lập trường thuyết không thể biết. Ông cho rằng sự tồn tại của các mối liên hệ này là không thể chứng minh được, bởi vì cái mà người ta cho là kết quả thì lại không thể chứa đựng trong cái nguyên nhân. Về mặt logic, không thể rút kết quả từ nguyên nhân, kết quả không giống nguyên nhân. Và cơ chế tâm lý làm cho người ta tin vào sự tồn tại khách quan của tính nhân quả là ở chỗ họ nhận thấy sự xuất hiện và tiếp biến thường xuyên theo thời gian một sự kiện B sau sự kiện A kề bên. Những thực tế đó cho phép người ta thừa nhận sự ra đời tất yếu của kết quả do nguyên nhân. Nhưng điều đó là sai lầm vì nó biến sự trông chờ hy vọng thành một mối liên hệ vững chắc, thành thói quen và cuối cùng thành niềm tin rằng trong tương lai, mọi sự xuất hiện sự kiện A nhất định sẽ kéo theo sự xuất hiện sự kiện B. Theo Hume, nếu trong các khoa học về tự nhiên, mối liên hệ nhân quả là không thể chứng minh được về mặt lý luận thì trong khoa học tâm lý, tính nhân quả là điều không phải tranh cãi, bởi vì nó hoạt động như là sản phẩm ý niệm do ấn tượng sinh ra, cũng như là cơ chế liên hệ. Nói cách khác, theo Hume, tính nhân quả không phải là một quy luật của tự nhiên mà chỉ là thói quen tâm lý. Hume cho rằng tính nhân quả sẽ có được trong các khoa học nào có thể trở thành được một ngành, tức một nhánh của tâm lý học, và cố gắng quan hệ với lịch sử công dân, với đạo đức và tôn giáo học. Hume đã đứng trên lập trường của quyết định luận tâm lý để bác bỏ sự tự do ý chí. Hume phê phán khái niệm thực thể tinh thần, phủ nhận cơ sở vật chất, tức sinh lý của các hiện tượng tâm lý, ý thức. Ông nói, nhân cách cũng có nghĩa tâm thức chỉ là một luồng các tri giác nối tiếp nhau, và khoa học chỉ có nhiệm vụ mô tả luồng tri giác tâm lý đó nên không thể phát hiện được quy luật. Sự phê phán thực thể tinh thần của Hume đã trở thành phê phán nhà thờ, phê phán niềm tin tôn giáo. Ông đối lập niềm tin tôn giáo với thói quen của ý thức thường ngày, với tôn giáo tự nhiên lờ mờ. Về quan niệm đạo đức, Hume cho rằng con người có bản tính tự nhiên hay thay đổi, và con người, theo ông, là một thực thể yếu, hay phạm sai lầm và quan hệ không ổn định. Do đó cần giáo dục cho con người thói quen chứ không phải tri thức. Giá trị đạo đức cần xuất phát từ sự khoái cảm, và từ nguyên tắc khoái cảm đó, Hume đã đi đến chủ nghĩa vị lợi. Nhưng ông cố gắng tìm ra những động cơ buộc con người phải theo đuổi những nhu cầu của đời sống, những khoái cảm xã hội để tránh chủ nghĩa cá nhân. Về mỹ học, Hume đã quy những tri giác nghệ thuật vào khoa học tâm lý. Cái đẹp, theo ông, là những phản ứng xúc cảm của chủ thể đối với tính hợp lý thực tế của khách thể. Về xã hội học, Hume chống đối tư tưởng phong kiến quý tộc về cái gọi là thượng đế ban quyền lực, cũng như các quan điểm giao ước tư sản về sự ra đời của nhà nước. Xã hội, theo Hume, xuất hiện như là kết quả của sự tăng trưởng gia đình, còn quyền lực chính trị thì đó là tổ chức của những lãnh tụ quân sự mà quần chúng lệ thuộc vào như một thói quen. Mức độ hợp lý của quyền lực phụ thuộc vào thời hạn cai trị và tính liên tục tuân thủ nguyên tắc của chế độ sở hữu tư nhân. Ba nhỏ, chủ nghĩa duy vật Pháp, thế kỷ 18. Xã hội Pháp nửa cuối thế kỷ thứ 18 chứa đựng những mâu thuẫn sâu sắc. Giai cấp phong kiến Pháp đứng đầu là vua Louis thứ 16 đã thâu tóm vào tay mình những quyền lực vô hạn. Chỗ dựa xã hội của nhà vua là các đẳng cấp đặc quyền và chiếm số ít trong dân cư, quý tộc và tăng lữ. Đời sống của đại đa số nhân dân lao động, trước hết là nông dân hết sức khốn khổ. Nạn đói do mất mùa hoành hành, những cuộc nổi dậy của nông dân chống chế độ phong kiến xảy ra thường xuyên. Và tất cả những cái đó là nguyên nhân kinh tế xã hội của cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789-1794. Các nhà duy vật Pháp thế kỷ 18 là những người chuẩn bị về mặt tư tưởng cho cuộc cách mạng về chính trị sôi động đó. Thế kỷ 18 ở Pháp với những đặc điểm kinh tế xã hội chính trị của nó cũng đồng thời tạo những tiền đề cho sự ra đời của những tư tưởng triết học và tư tưởng văn hóa nói chung. Triết học thời kỳ này được gọi là triết học ánh sáng, và các đại biểu của nó tùy thuộc vào thái độ chính trị xã hội có thể chia thành ba phái. Phái hữu gồm các đại biểu Montesquieu, Voltaire, phái tả có Rousseau, phái giữa gồm Lamartre, Diderot, Holbach. A nhỏ, Lemaître, 1709-1751. Lemaître là nhà triết học duy vật. Cùng với các nhà bách khoa toàn thư khác của Pháp, ông là người chuẩn bị về mặt tư tưởng cho cuộc cách mạng tư sản Pháp. Quan điểm duy vật của ông được xây dựng trên cơ sở khoa học tự nhiên. Theo ông, thực thể vật chất là thống nhất ba hình thức của nó trong giới tự nhiên: giới vô cơ, thực vật, động vật, bao gồm con người. Đặc tính cơ bản của vật chất là quán tính, vận động và cảm thụ. Giữa ba hình thức của giới tự nhiên đó không có sự khác nhau về chất, chỉ khác nhau về lượng. Loài người thì có tính cảm thụ cao hơn và trí tuệ lớn hơn so với động vật. Khi giải quyết những vấn đề lý luận nhận thức, ông đứng trên quan điểm duy giác luận. Ông nói, nhờ cơ quan cảm giác mà người ta suy nghĩ, giác quan là kẻ đáng tin cậy trong đời sống hàng ngày. Lemaître bác bỏ nhị nguyên luận của Descartes và cho rằng linh hồn con người hoàn toàn thuộc về trạng thái nhục thể. Trong cuốn sách Người Máy, trong đó chủ yếu trình bày các quan điểm triết học duy vật, ông xem con người như một cái máy, cố gắng giải thích các hiện tượng sinh lý theo quy luật của cơ học. Về quan điểm xã hội, Lemaître coi lợi ích của mọi người quyết định sinh hoạt xã hội, nhưng lợi ích này lại phụ thuộc vào các tư tưởng chính trị. Ông lẫn lộn tư tưởng tự do về tư hữu với tự do của con người. Tự do là sự hiểu biết quy luật. Theo ông, những người nghèo khổ không cần có tự do, cái mà họ cần là tôn giáo. B nhỏ Diderot, 1713-1784. Diderot là nhà triết học duy vật chủ nghĩa Pháp nổi tiếng thế kỷ 18, nhà văn, nhà lý luận nghệ thuật, đại biểu phái khai sáng, người tổ chức và biên tập cuốn Bách khoa toàn thư Pháp thế kỷ 18. Ông cũng là kẻ thù của chế độ chuyên chế phong kiến và nhà thờ. Là nhà duy vật, Diderot bảo vệ quan điểm về tính vật chất của thế giới, thừa nhận vật chất là tồn tại vĩnh viễn, khách quan, ngoài ý thức của con người. Sự phong phú đa dạng của sự vật và hiện tượng chỉ là những hình thức khác nhau của tồn tại vật chất do các phân tử cấu thành. Khi bác bỏ thuyết nhị nguyên, ông cho rằng vật chất là một thực thể duy nhất, nguyên nhân tồn tại của nó là nằm ngay trong bản thân nó. Giữa vận động và vật chất là thống nhất chặt chẽ. Diderot bác bỏ quan niệm về trạng thái đứng im tuyệt đối. Ông cố gắng khắc phục chủ nghĩa siêu hình, chỉ gắn sự vận động của vật thể với sự chuyển chỗ của chúng trong không gian và khẳng định vận động của vật thể là quá trình phát triển, biến đổi không ngừng. Theo Diderot, toàn bộ giới tự nhiên ở trong sự vận động vĩnh cửu. Nếu một sự vật và hiện tượng nào đấy mất đi dưới hình thức này thì lại xuất hiện dưới hình thức khác. Thông qua tư tưởng biện chứng của mình về vận động, Diderot đã thể hiện quan niệm vô thần. Và cũng như các nhà duy vật trước Marx, ông đã cố gắng tiếp cận tư tưởng về tự thân vận động của vật chất, từ đó chống lại quan niệm về sự tồn tại của Thượng Đế, công kích chủ nghĩa duy tâm và các tín điều tôn giáo về sự bất tử của linh hồn. Diderot giải thích tính tích cực, tính tự thân vận động của vật chất bằng sự mâu thuẫn nội tại của sự vật và tính đa dạng của nó. Ông cho rằng vật chất do những phân tử cấu thành. Mỗi phân tử có một nguồn vận động bên trong mà ông gọi là lực nội tâm. Lực này tạo ra sự di chuyển biến hóa của vật chất từ dạng này sang dạng khác. Lực nội tâm do sự xô đẩy của các yếu tố tạo nên. Khi cố gắng mở rộng nguyên tắc về tính biến đổi không ngừng vào việc nghiên cứu giới tự nhiên, Diderot đưa ra một số quan điểm về sự tiến hóa của các sinh vật. Theo ông, có một số loại sinh vật phải trải qua những sự thay đổi liên tục. Sự phát triển của giới tự nhiên bao hàm tính kế thừa, tức di truyền, bao hàm sự phân loại các giống sinh vật. Đầu tiên, phải phân loại các vật tồn tại từ phân tử trơ lì đến phân tử sinh động, đến di sinh vật, đến thực vật, đến động vật rồi đến con người. Theo Diderot, con người cũng như các sinh vật khác có lịch sử hình thành của mình. Đặc biệt, ông chống lại quan niệm về nguồn gốc thần thánh của ý thức con người. Ông đưa ra tư tưởng về sự thống nhất giữa vật chất và ý thức, coi ý thức là thuộc tính của vật chất có tổ chức cao xuất hiện do sự phức tạp hóa của vật chất hữu cơ. Trong nhận thức luận, Diderot đi theo con đường của Locke, xuất phát từ cảm giác luận. Phê phán mạnh mẽ thuyết không thể biết, khẳng định tính có thể nhận thức được của thế giới. Ông cho rằng vật chất là nguyên nhân của cảm giác và bác bỏ kiên quyết triết học của Berkeley, vì triết học đó đã rút ra những kết luận có tính chất duy tâm chủ quan từ cảm giác luận của Locke. Diderot cũng phê phán chủ nghĩa duy tâm khách quan của Platon, coi thế giới các sự vật là phản ánh thế giới ý niệm. Khi xem xét lĩnh vực xã hội, Diderot cũng như các nhà duy vật trước Marx đã rơi vào chủ nghĩa duy tâm, mặc dù trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề tự nhiên là duy vật. Chẳng hạn dựa vào lý thuyết khế ước xã hội, ông đã khẳng định nguồn gốc thần thánh của các vua chúa của chính quyền nhà nước phong kiến. Ông chống đối quyết liệt chế độ chuyên chế và tán thành chế độ quân chủ lập hiến. Hy vọng vào sự xuất hiện một vị quốc vương có giáo dục để xây dựng một nhà nước lý tính. Ông tuy cũng tán thành hình thức nhà nước Cộng hòa, song nghi ngờ về tính có lợi của nó đối với các nhà nước lớn và không tiếp tục yêu cầu giảm nhẹ tình trạng quá bất bình đẳng trong phân phối của cải vật chất xã hội. Đối với lĩnh vực đạo đức, Diderot lấy đạo đức duy lợi để đối lập với đạo đức tôn giáo phong kiến. Ông cho rằng tính ích kỷ là mô típ quan trọng nhất của hành vi con người, nhưng ông không tán thành quan điểm cho rằng con người cố gắng dồn mọi tình cảm để vươn tới chủ nghĩa ích kỷ. C nhỏ Hornbach 1729-1789. Hornbach là nhà triết học, một trong những người sáng lập trường phái duy vật Pháp thế kỷ 18, nhà tư tưởng của giai cấp tư sản cách mạng Pháp, người tham gia soạn thảo cuốn Bách Khoa Toàn Thư do Diderot đứng đầu. Hornbach xây dựng triết học duy vật và chủ nghĩa vô thần của mình dựa trên những tri thức khoa học tự nhiên. Vấn đề vật chất và vận động được Hornbach giải quyết trên lập trường của chủ nghĩa duy vật. Trong tác phẩm triết học cơ bản của mình, Hệ thống của tự nhiên hay là Về những quy luật của thế giới vật lý và thế giới tinh thần, tác phẩm được viết năm 1770, Hornbach khẳng định tính khách quan, tính vĩnh cửu và không do ai sáng tạo của vật chất. Sự biến đổi và phát triển không ngừng của vật chất đã sinh ra tính muôn vẻ của thế giới hiện thực. Vũ trụ, theo ông, là vật chất đang vận động, và vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Nhờ vận động mà biết được bản chất của vật chất. Song vận động theo quan niệm của Hornbach chỉ là vận động cơ giới. Lý luận nhận thức của Hornbach dựa trên cảm giác luận duy vật. Theo ông, vật chất là tính thứ nhất, các hình thức ý thức là tính thứ hai. Khi giải quyết mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học, ông cho rằng trí tuệ con người có khả năng nhận biết được thế giới và các quy luật của nó. Đồng thời, lý luận phản ánh của Hornbach cũng mang tính trực quan giống như lý luận nhận thức của các nhà duy vật trước Marx, do đó không vạch ra được tính tích cực của ý thức và vai trò của thực tiễn xã hội trong nhận thức. Về quan điểm xã hội của Holmberg thì mang tính chất duy tâm. Ông thừa nhận ý thức và vai trò của những cá nhân kiệt xuất là sức mạnh quyết định sự phát triển của xã hội. Ông lên án chế độ phong kiến bảo vệ trật tự tư sản, nhưng có nhiều mặt trong quan niệm của ông mang tính chất xã hội chủ nghĩa không tưởng. Ông cũng phê phán mạnh mẽ nhà thờ và tôn giáo, vạch ra vai trò của tôn giáo là bảo vệ chế độ phong kiến, chống lại quần chúng nhân dân, chống khoa học và văn hóa. Nhưng do đứng trên quan điểm duy tâm về lịch sử, Holmberg không vạch ra được nguồn gốc xã hội của tôn giáo, coi sự ra đời tôn giáo là do sự dốt nát của nhân dân và sự lừa dối của giới thầy tu. Bốn nhỏ, triết học cổ điển Đức thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Triết học cổ điển Đức ra đời và phát triển trong những điều kiện của chế độ chuyên chế nhà nước phổ, và nó là sự bảo vệ về mặt tư tưởng cho chế độ đó. Thời kỳ cuối thế kỷ 18 của cách mạng tư sản Pháp 1789 ảnh hưởng mạnh đến nước phổ, và Hegel là một người tán dương của cách mạng đó. Đồng thời, xã hội phổ lúc này với những điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt đã làm nảy sinh hệ tư tưởng có tính chất tiểu tư sản, thỏa hiệp. Tất cả những điều đó tạo nên nét riêng của triết học cổ điển Đức. Đặc trưng những học thuyết duy tâm của triết học cổ điển Đức là khôi phục lại truyền thống phép biện chứng, bước chuyển từ chủ nghĩa duy tâm chủ quan, tiên nghiệm của Kant đến chủ nghĩa duy tâm khách quan của Hegel, phê phán phép siêu hình truyền thống lý tính, chú ý đến vấn đề triết học lịch sử. Các nhà triết học Kant, Hegel, Feuerbach là những đại biểu lớn của triết học cổ điển Đức, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển triết học vào cuối thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ 19, góp phần làm cho triết học cổ điển Đức trở thành một tiên đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời của triết học Marx. A nhỏ Kant, 1724-1804. Nét nổi bật trong triết học của Kant là đã trình bày những quan niệm biện chứng của mình về giới tự nhiên. Trong tác phẩm Lịch sử tự nhiên phổ thông và lý thuyết bầu trời, ông đã nêu giả thuyết có giá trị về sự hình thành của vũ trụ bằng các cơn lốc và kết tụ của các khối tinh vân. Kant cũng đưa ra một luận đề sau này được khoa học chứng minh về ảnh hưởng lên xuống của thủy triều do lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng gây ra, đã ảnh hưởng tới trái đất, làm cho vòng xoay của trái đất quanh trục của nó mỗi ngày một chậm lại. Engel đã đánh giá những phỏng đoán của Kant là sự công phá vào quan điểm siêu hình, kể cả trong triết học và khoa học. Triết học Kant là triết học nhị nguyên. Một mặt, ông thừa nhận sự tồn tại của thế giới các vật tự nó ở bên ngoài con người. Thế giới đó có thể tác động tới các giác quan của chúng ta. Ở điểm này, Kant là nhà duy vật. Nhưng mặt khác, thế giới các vật thể quanh ta mà ta thấy được lại không liên quan gì đến cái gọi là thế giới vật tự nó. Chúng chỉ là các hiện tượng phù hợp với cái cảm giác và cái tri thức do lý tính của ta tạo ra. Nhưng các cảm giác và tri thức không cung cấp cho ta hiểu biết gì về thế giới vật tự nó. Nói cách khác, theo Kant, nhận thức con người chỉ biết được hiện tượng bề ngoài mà không xâm nhập được vào bản chất đích thực của sự vật, không phán xét được gì về sự vật như chúng tự thân tồn tại. Như vậy, trong lĩnh vực nhận thức luận, Kant cũng là người theo thuyết không thể biết, mặc dù có khác với thuyết không thể biết của Hume. Nhận thức luận của Kant có tính chất duy tâm là sự phản ứng đối với chủ nghĩa duy vật Pháp, là sự khôi phục Thượng Đế. Ông nói rằng trong nhận thức cần hạn chế phạm vi của lý tính để dành cho đức tin. Tính chất duy tâm trong triết học của Kant còn thể hiện ở chỗ ông coi không gian, thời gian, tính nhân quả cũng như các quy luật của giới tự nhiên không phải là những cái thuộc bản thân giới tự nhiên, mà là sản phẩm của lý trí tiên nghiệm có trước kinh nghiệm. Khi nhận xét về tính không nhất quán mâu thuẫn trong triết học của Kant, Lenin đã nói rằng triết học đó là sự dung hòa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm, thiết lập sự thỏa hiệp giữa hai chủ nghĩa đó, kết hợp hai khuynh hướng triết học khác nhau và đối lập nhau trong một hệ thống duy nhất. B nhỏ, Hegel, 1770-1831. Hegel là nhà biện chứng, đồng thời là nhà triết học duy tâm khách quan. Triết học của ông đầy mâu thuẫn. Nếu phương pháp biện chứng của ông là hạt nhân hợp lý, chứa đựng tư tưởng thiên tài về sự phát triển, thì hệ thống triết học duy tâm của ông phủ nhận tính chất khách quan của những nguyên nhân bên trong vốn có của sự phát triển của tự nhiên và xã hội. Hegel cho rằng khởi nguyên của thế giới không phải là vật chất mà là ý niệm tuyệt đối hay tinh thần thế giới. Tính phong phú đa dạng của thế giới hiện thực là kết quả của sự vận động và sáng tạo của ý niệm tuyệt đối. Ý niệm tuyệt đối tồn tại vĩnh viễn. Ý niệm tuyệt đối theo nhận xét của Lenin chỉ là một cách nói theo đường dòng, một cách nói khác về Thượng Đế mà thôi. Cho nên triết học của Hegel là sự biện hộ cho tôn giáo. Hegel đã có công trong việc phê phán tư duy siêu hình và ông là người đầu tiên trình bày toàn bộ giới tự nhiên, lịch sử và tư duy dưới dạng một quá trình, nghĩa là trong sự vận động biến đổi và phát triển không ngừng. Đồng thời trong khuôn khổ của hệ thống triết học duy tâm của mình, Hegel không chỉ trình bày các phạm trù như chất, lượng, phủ định, mâu thuẫn mà còn nói đến cả các quy luật như lượng đổi dẫn đến chất đổi và ngược lại, phủ định của phủ định và quy luật mâu thuẫn. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là quy luật vận động và phát triển của bản thân tư duy, của ý niệm tuyệt đối. Trong hệ thống triết học của Hegel, không phải ý thức, tư tưởng phát triển trong sự phụ thuộc vào sự phát triển của tự nhiên và xã hội, mà ngược lại, tự nhiên, xã hội phát triển trong sự phụ thuộc vào sự phát triển của ý niệm tuyệt đối. Ý niệm tuyệt đối, tinh thần thế giới là tính thứ nhất, giới tự nhiên là tính thứ hai, do ý niệm tuyệt đối và tinh thần thế giới sinh ra và quyết định, là một sự tồn tại khác của tinh thần sau khi trải qua giai đoạn tồn tại khác ấy. Ý niệm tuyệt đối hay tinh thần thế giới mới trở lại bản thân mình. Và đó là giai đoạn cao nhất, giai đoạn tột cùng, được Hegel gọi là tinh thần tuyệt đối. Trong các quan điểm xã hội, Hegel đã đứng trên lập trường của chủ nghĩa Chauvin, đề cao dân tộc Đức, miệt thị các dân tộc khác, coi nước Đức là hiện thân của tinh thần vũ trụ mới. Chế độ nhà nước phổ đương thời được Hegel xem như đỉnh cao của sự phát triển nhà nước và pháp luật. Nói tóm lại, hệ thống triết học của Hegel gồm 3 bộ phận chính: logic học, triết học về tự nhiên, triết học về tinh thần, là một hệ thống duy tâm mà thực chất của nó là ở chỗ lấy cái tâm lý làm điểm xuất phát, từ cái tâm lý suy ra giới tự nhiên, theo Lenin. Hệ thống triết học duy tâm đó cùng với các quan điểm chính trị phản động của Hegel đã được các nhà lý luận tư sản kế thừa và phát triển dưới các hình thức khác nhau. Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa Hegel mới đã trở thành xu thế điển hình của triết học tư sản và là một bộ phận của hệ tư tưởng phát xít. Tuy nhiên, phép biện chứng của Hegel đã mâu thuẫn với hệ thống triết học duy tâm của ông và trở thành một trong những nguồn gốc lý luận của triết học Marxist. C nhỏ, Ludwig Feuerbach, 1804-1872. Feuerbach là nhà duy vật chủ nghĩa kiệt xuất thời kỳ trước Marx, đại biểu nổi tiếng của triết học cổ điển Đức, nhà tư tưởng của giai cấp tư sản dân chủ Đức. Feuerbach đã có công lớn trong việc phê phán chủ nghĩa duy tâm của Hegel cũng như chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo nói chung, khôi phục vị trí xứng đáng của triết học duy vật. Khi chống lại luận điểm duy tâm của Hegel coi giới tự nhiên là tồn tại khác của tinh thần, Feuerbach đã chứng minh thế giới là vật chất, giới tự nhiên tồn tại ngoài con người, không phụ thuộc vào ý thức con người, là cơ sở sinh sống của con người. Giới tự nhiên không do ai sáng tạo ra cả, nó tồn tại vận động nhờ những cơ sở bên trong nó. triết học của Feuerbach mang tính chất nhân bản. Nó chống lại nhị nguyên luận về sự tách rời giữa tinh thần và thể xác. Ông coi ý thức tinh thần cũng là một thuộc tính đặc biệt của vật chất có tổ chức cao là trí óc con người. Từ đó cho phép khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa tồn tại và tư duy. Feuerbach không chỉ chống lại chủ nghĩa duy tâm mà với triết học nhân bản của mình, ông còn đấu tranh chống những quan điểm duy vật tầm thường quy các hiện tượng tâm lý tinh thần về các quá trình lý hóa, không thấy sự khác nhau về chất giữa chúng. Chẳng hạn như coi óc tiết ra tư tưởng cũng như gan tiết ra mật vậy. Mặt tích cực trong triết học nhân bản của Feuerbach còn thể hiện ở chỗ ông đấu tranh chống các quan niệm tôn giáo chính thống của đạo Thiên Chúa, đặc biệt quan niệm về Thượng Đế. Trái với các quan niệm truyền thống của tôn giáo và thần học cho rằng Thượng Đế tạo ra con người, ông khẳng định chính con người sáng tạo ra Thượng Đế. Khác với Hegel nói đến sự tha hóa của ý niệm tuyệt đối, Feuerbach nói đến sự tha hóa của bản chất con người vào Thượng Đế. Ông lập luận rằng bản chất tự nhiên của con người là muốn hướng tới cái chân, cái thiện, nghĩa là hướng tới những cái gì đẹp nhất trong một hình tượng đẹp nhất về con người. Nhưng trong thực tế những cái đó con người không đạt được, nên đã gửi gắm tất cả ước muốn của mình vào hình tượng Thượng Đế. Từ đó Feuerbach đã đi đến phủ nhận mọi thứ tôn giáo và thần học về một vị Thượng Đế siêu nhiên, đứng ngoài, sáng tạo ra con người, chi phối cuộc sống con người. Triết học của Feuerbach cũng bộc lộ những hạn chế. Chẳng hạn, khi ông đòi hỏi triết học mới, triết học nhân bản phải gắn liền với tự nhiên thì đồng thời đã đứng luôn trên lập trường của chủ nghĩa tự nhiên để xem xét mọi hiện tượng thuộc về con người và xã hội. Theo quan niệm của Feuerbach, con người là con người trừu tượng, phi xã hội, mang những thuộc tính sinh học bẩm sinh. Triết học nhân bản của Feuerbach chứa đựng những yếu tố của chủ nghĩa duy tâm. Ông nói rằng bản tính con người là tình yêu, tôn giáo cũng là một tình yêu. Do vậy, khi thay thế cho thứ tôn giáo tôn sùng một vị Thượng Đế siêu nhiên, cần xây dựng một thứ tôn giáo mới phù hợp với tình yêu của con người. Ông cho rằng cần phải biến tình yêu thương giữa con người thành mối quan hệ chi phối mọi mối quan hệ xã hội khác, thành lý tưởng xã hội. Trong điều kiện của xã hội tư sản Đức bấy giờ, với sự phân chia và đối lập giai cấp, thì chủ nghĩa nhân đạo của Feuerbach về tình yêu thương giữa con người trở thành chủ nghĩa nhân đạo trừu tượng duy tâm. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm của Hegel, Feuerbach đã không biết rút ra từ đó cái hạt nhân hợp lý, mà đã dứt bỏ luôn cả phép biện chứng của Hegel. Mặc dù còn những hạn chế, triết học của Feuerbach vẫn có ý nghĩa to lớn trong lịch sử triết học và trở thành một trong những nguồn gốc lý luận quan trọng của triết học Marx. Ba nhỏ nhận định về nền triết học cổ điển Đức. Triết học cổ điển Đức là một giai đoạn lịch sử tương đối ngắn, nhưng nó đã tạo ra những thành quả kỳ diệu trong lịch sử triết học. Trước hết, nó đã từng bước khắc phục những hạn chế siêu hình của triết học duy vật thế kỷ 17-18. Thành quả lớn nhất của nó là những tư tưởng biện chứng đạt tới trình độ một hệ thống lý luận, điều mà phép biện chứng thời cổ đại Hy Lạp đã chưa có thể đạt tới, và chủ nghĩa duy vật thế kỷ 17-18 Tây Âu cũng không có khả năng tạo ra. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của triết học cổ điển Đức là tính chất duy tâm, nhất là duy tâm khách quan của Hegel. Còn chủ nghĩa duy vật của Feuerbach thì xét về thực chất không vượt qua trình độ chủ nghĩa duy vật thế kỷ 17-18 Tây Âu. Những hạn chế và thành quả của triết học cổ điển Đức đã được triết học Marx khắc phục, kế thừa và nâng lên ở trình độ mới của chủ nghĩa duy vật hiện đại. C lớn, lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam là một bộ môn khoa học vừa mới ra đời, đang đòi hỏi những sự tìm tòi và khám phá mới, những khái quát mới. Ở đây, bước đầu xin nêu lên một số nội dung cơ bản. Một La Mã những nội dung thể hiện lập trường duy vật và duy tâm. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thời kỳ phong kiến thuộc một hình thái đặc biệt. Ở đó không thành trận tuyến, không trải ra trên khắp mọi vấn đề. Chủ nghĩa duy tâm kết hợp với tôn giáo là thế giới quan chung, bao trùm, còn chủ nghĩa duy vật và quan điểm vô thần chỉ xuất hiện trên từng vấn đề, từng điểm cụ thể. Cuộc đấu tranh đó không có sự cân sức. Chủ nghĩa duy vật và quan điểm vô thần chống lại chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo chỉ là yếu tố chống chọi với hệ thống, kinh nghiệm khảo sát, chống chọi với lý luận có bề thế. Đó là sự mâu thuẫn trong bản thân thế giới quan của một trường phái, thậm chí trong mỗi nhà tư tưởng. Chẳng hạn, một người nào đó được xem là duy vật là xét ở những nét cơ bản, chứ đi vào cụ thể thì ở điểm này là duy vật, nhưng ở điểm khác lại là duy tâm. Ở điểm này thì chống lại hệ thống duy tâm, nhưng ở điểm khác thì lại chấp nhận hệ thống đó. Xã hội và khoa học tự nhiên kém phát triển là nguyên nhân của tình trạng trên. Lập trường duy vật hoặc duy tâm trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thể hiện trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tâm và vật, giữa linh hồn và thể xác, giữa lý và khí. Lập trường đó còn thể hiện trong việc giải thích nguyên nhân và nguồn gốc tạo nên những sự kiện cơ bản của đất nước, xã hội và con người, như an nguy của quốc gia dân tộc, trị loạn của xã hội, hưng vong của các triều đại, vấn đề số mệnh và bản tính con người, vấn đề đạo trời và đạo người, vân vân. Ta có thể tìm thấy các lập trường đó ở trong các cuốn sách sử, các bài thơ thuật hoài, ngôn chí, các cuốn sách diễn giải về tác phẩm kinh điển, Nho, Phật, Lão, các bài cáo, chế, chiếu, biểu, vân vân. Chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, dù là khách quan hay chủ quan, đều mang nặng màu sắc tôn giáo. Nó có nguồn gốc ở tam giáo và tín ngưỡng dân gian cổ truyền. Chủ nghĩa duy tâm đó là vũ khí để kẻ xâm lược bên ngoài, là công cụ của giai cấp thống trị bên trong, đồng thời cũng là niềm tin của quần chúng nhân dân nghèo khổ và thất học. Thiên mệnh, tức mệnh trời, là điều thường được nhắc tới trong lịch sử. Những người duy tâm cho rằng trời sinh ra con người và vạn vật, mỗi người có một mệnh gọi là mệnh trời, con người phải sợ và phải làm theo mệnh trời. Họ thường nhắc lại câu nói của Khổng Tử: người quân tử có ba điều sợ: sợ mệnh trời, sợ đại nhân và sợ lời nói của ông thánh, theo Luận Ngữ. Những kẻ thống trị phương Bắc thường vinh vào quan điểm mệnh trời của nhà Nho để tiến hành xâm lược. Nước nhỏ sợ mệnh trời, thờ nước lớn, theo Mạnh Tử. Tầng lớp thống trị trong nước cũng thường nhân danh mệnh trời để đàn áp, trừng phạt, dùng trời để biện hộ cho sự thống trị của mình. Họ nêu lên cái gọi là điềm trời để làm một việc nào đó của triều đình, nói ra cái gọi là ứng thiên mệnh để trị vì, và đặt niên hiệu là Thuận Thiên để chứng tỏ rằng mình nghe theo trời. Họ đặt tên cho một trong những cung điện tôn kính nhất trong hoàng thành là Điện Kính Thiên để tỏ lòng tôn kính trời. Bày đặt ra một trong những cuộc tế lễ quan trọng nhất trong năm là tế Nam Giao để tỏ lòng thành kính trời đất. Đầu đầu cũng thấy một tâm lý hướng về một ông trời có nhân cách và một ý thức dựa vào trời để củng cố địa vị. Khác với chủ nghĩa duy tâm coi số mệnh có tính chất khách quan của nhà Nho, chủ nghĩa duy tâm chủ quan Phật giáo lại có quan niệm về nghiệp và kiếp. Những người theo đạo Phật cho rằng số mệnh con người không phải là do trời gây nên, mà do mình làm ra, do nghiệp và kiếp đã được bản thân tạo ra từ quá khứ. Họ cho rằng con người có hai phần: linh hồn, tức thức, và thể xác. Thể xác thì mất đi, nhưng linh hồn thì vẫn còn sống qua các kiếp khác nhau, trong các thể xác khác nhau. Mỗi kiếp là kết quả của kiếp trước và là nguyên nhân của kiếp sau, cứ như thế tạo thành chuỗi nghiệp vô cùng vô tận cho mỗi người. Nêu lên quan điểm này cũng không phải ngoài mục đích an ủi con người, khuyên họ chịu đựng tu thân tích đức để có hạnh phúc ở kiếp sau. Một biểu hiện khác của chủ nghĩa duy tâm là quan điểm về nguồn gốc trị loạn của xã hội. Những người duy tâm theo kiểu Tống Nho cho rằng tư tưởng con người có hai phần: thiên lý, tức đạo đức phong kiến, và nhân dục, tức nhu cầu của con người. Nếu thiên lý thắng thì xã hội trị, còn nhân dục thắng thì xã hội loạn. Để xã hội trị được thì phải tiết dục, quả dục, tức hạn chế lòng mong muốn. tri túc tức biết đủ. Luận điểm này là một chủ trương chính trị, không những là duy tâm gì cho tư tưởng con người, đạo đức, tinh thần, ý chí, là động lực quyết định sự phát triển của lịch sử, mà còn là một chủ trương có tính chất khổ hạnh và ngu dân, không thấy nhu cầu là động lực phát triển của xã hội. Như vậy, chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo các loại đều biện hộ cho sự thống trị coi thường năng lực con người và chà đạp lên nguyện vọng của con người. Chúng không thể không gặp sự chống đối của những người duy vật, những lực lượng tiến bộ xã hội. Những người này tuy chưa bác bỏ được tận gốc chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo, nhưng đã đối địch được trên từng luận điểm. Đối lập với quan điểm mệnh trời có tính chất thần bí của chủ nghĩa duy tâm là một sự giải thích khác về trời và mệnh trời. Có người cho trời như là một lực lượng tự nhiên ở bên ngoài con người. Có người cho trời chỉ là chính lý, là lẽ phải, cho lẽ trời là lòng dân, cho vận trời có lúc bỉ lúc thái, cho mệnh trời không thường, lúc thế này lúc thế khác. Có người còn phân lập trời với người, tách người ra khỏi trời và biến người thành một lực lượng đối lập với trời. Ở đó mức thấp là cho con người có thể xuất phát từ mình để mưu tính sự việc của mình, nhưng chưa đảm bảo được hoàn toàn kết quả công việc, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Và ở mức cao là cho con người có thể thắng được trời, sức con người có thể làm thay đổi số mệnh của trời. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, theo truyện Kiều của Nguyễn Du. Tất cả những sự giải thích đó ít nhiều đều làm mất tính chất trang nghiêm về định mệnh của trời, ít nhiều đều làm lu mờ vai trò của chủ nghĩa duy tâm tôn giáo. Đối lại với quan điểm mệnh trời còn có quan điểm về thời, quan điểm cho thời đối lập với mệnh, chủ trương theo thời chứ không theo mệnh. Đặng Dung nói, thời đến thì người câu cá và anh hàng thịt thành công dễ, còn giận qua đi thì người anh hùng nuốt hận nhiều. Thời lai đồ điếu thành công dị, giận khứ anh hùng ẩm hận đa. Nguyễn Trãi nói, điều đáng quý ở người quân tử là hiểu thời thông biến mà thôi. Điều đáng quý ở người quân tử là biết thời thông biến, lượng sức xử mình. Ngô Thì Nhậm nói, gặp thời thế, thế thời phải thế. Ở đây không còn bóng dáng của mệnh, không còn sự ám ảnh của ý chí một ông trời có nhân cách. Trong số những quan điểm chống đối mệnh trời của nhà Nho, báo ứng của nhà Phật, âm khí của nhà Đạo thì mạnh hơn cả, bộc trực hơn cả là quan điểm của quần chúng nhân dân. Bằng sự quan sát hàng ngày, bằng kinh nghiệm cuộc sống và quan điểm thực tế, quần chúng nhân dân đã phản ứng lại các quan điểm duy tâm bằng kinh nghiệm của mình. Nếu chủ nghĩa duy tâm cho người nào đó được làm vua là do mệnh trời, thì quần chúng nhân dân nêu lên luận điểm được làm vua thua làm giặc. Nếu chủ nghĩa duy tâm cho con người ta có số truyền kiếp về giàu sang hoặc nghèo hèn, là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa, thì quần chúng nhân dân đáp lại, bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Nếu đạo giáo cho mồ mả đất cát là nguồn gốc hòa phúc ở dương gian, thì quần chúng nhân dân nêu lên hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng không còn. Họ không có lý luận, chỉ nêu lên sự thật, một sự thật mà trong cuộc sống bất cứ ai cũng có lần bắt gặp, nhưng do quan điểm duy tâm chi phối mà không dám thừa nhận. Vì thế sự thật được nêu ra đó làm cảnh tỉnh những người khác, có tính chiến đấu rõ rệt, ít ra cũng làm cho người ta phải ngẫm lại và hoài nghi với các luận điểm của chủ nghĩa duy tâm tôn giáo. Trong suốt ngàn năm của chế độ phong kiến Việt Nam, đất nước không phát triển, khoa học tự nhiên không có điều kiện ra đời. Vì thế các vấn đề đấu tranh trên với nội dung quen thuộc cứ lặp đi lặp lại. Chủ nghĩa duy tâm ít đưa ra được những điều mới mẻ theo đà phát triển của lịch sử. Chủ nghĩa duy vật cũng không tiến triển được gì nhiều. Sự đấu tranh của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm chưa đạt tới trình độ sâu sắc và toàn diện. Hai La Mã, những nội dung của tư tưởng yêu nước Việt Nam. Có thể nói sự phát triển tư tưởng yêu nước là sợi chỉ đỏ của lịch sử tư tưởng Việt Nam. Điều đó được cắt nghĩa bởi nước Việt Nam tồn tại và phát triển trong điều kiện đấu tranh chống sự bành trướng và xâm lược của phong kiến phương Bắc cùng các đế quốc khác. Tư tưởng đó là cái phản ánh tồn tại đã được sinh ra và phát triển trong điều kiện phục vụ cho sự đấu tranh để sống còn. Điều đó cũng cho thấy tính đặc thù của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, không những thể hiện trong những hệ thống lý luận bên ngoài mà người Việt Nam tiếp thu được và việc hóa, mà còn thể hiện trong việc nhận thức về quy luật giữ nước và dựng nước. Yêu nước là một truyền thống lớn của dân tộc, nhưng yêu nước có thể là một ý chí, một tâm lý, một tình cảm xã hội, đồng thời cũng có thể là những lý luận. Với tư cách là một bộ phận của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, tư tưởng yêu nước phải được xét trên bình diện lý luận, mà ở đây là lý luận về dân tộc độc lập và quốc gia có chủ quyền. về chiến lược và sách lược chiến thắng kẻ thù, về nhận thức và vận dụng quy luật của cuộc chiến tranh giữ nước, tức là những vấn đề lý luận lớn làm cơ sở cho chủ nghĩa yêu nước. Nội dung của tư tưởng yêu nước Việt Nam có thể xét trên các phương diện: những nhận thức về dân tộc và dân tộc độc lập, những quan niệm về nhà nước của một quốc gia độc lập ngang hàng với phương Bắc, những nhận thức về nguồn gốc và động lực của cuộc chiến tranh cứu nước, giữ nước. Một nhỏ, những nhận thức về dân tộc và dân tộc độc lập. Như bất cứ một cộng đồng người nào phát triển trong lịch sử, cộng đồng người Việt đầu tiên cũng hình thành từ một thị tộc. Tiếp đó, thị tộc này liên kết với các thị tộc khác có quan hệ về huyết duyên và địa lý mà trở thành bộ lạc, rồi liên minh bộ lạc và phát triển lên thành bộ tộc, rồi dân tộc. Cộng đồng người Việt được hình thành sớm trong lịch sử có tên là Việt, phân biệt với nhiều tộc Việt ở miền Nam Trung Quốc, nó được gọi là Lạc Việt. Để bảo đảm tính ổn định của cộng đồng mình, nhiều nhà tư tưởng trong lịch sử nói tới sự cần thiết phải giữ những nét riêng của nó so với người Ngô, người Trung Quốc và người Lào. Như bất cứ một khu vực nào trên thế giới trong lịch sử, các cộng đồng người sống trong đó đều phải đấu tranh với nhau để tồn tại. Trong cuộc đấu tranh mạnh được yếu thua đó, có cộng đồng thì lớn lên và trở thành bá chủ, có cộng đồng thì vẫn duy trì được thực thể của mình, và cũng có không ít cộng đồng tan rã hoặc bị tiêu diệt. Trong bối cảnh đó, cộng đồng người Việt vẫn duy trì được, và để duy trì được họ đã phải đấu tranh thường xuyên với các cộng đồng khác đến xâm lấn, nhất là đấu tranh chống lại cộng đồng người Hán, lớn hơn, mạnh hơn đến thôn tính. Ý thức về dân tộc và dân tộc độc lập của người Việt hình thành nên trong hoàn cảnh như thế. Nhận thức về dân tộc và dân tộc độc lập của người Việt là một quá trình. Nó bắt nguồn từ cuộc chiến đấu của họ để tự vệ và phát triển lên cùng với các cuộc chiến đấu đó. Vấn đề đặt ra thường xuyên cho người Việt là phải làm thế nào để chứng minh được cộng đồng người Việt khác với cộng đồng người Hán và ngang hàng với cộng đồng người Hán. Lúc đầu các nhà tư tưởng nêu lên rằng Lạc Việt ở về phía sau Dực, sau Chẩn, tức các sao ở về phương Nam, khác với Hoa Hạ ở về phía sau Bắc Đẩu, sao của phương Bắc, nên hai tộc người đó phải độc lập với nhau. Tiếp đến họ chứng minh rằng tộc Việt ở phía Nam Ngũ Lĩnh, rồi từ lĩnh vực thiên văn địa lý, họ nhận ra sự thật lịch sử là núi sông nước Nam thì vua nước Nam trị gì. Tư tưởng đó nêu lên thành định phận của sách trời, theo quan điểm của Lý Thường Kiệt, để chứng tỏ tính chất hiển nhiên không thể bác bỏ được của sự riêng biệt Việt Hán. Trên lĩnh vực nhận thức lý luận, sự bức bách của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm buộc các nhà tư tưởng phải có sự đi sâu hơn, khái quát cao hơn, toàn diện hơn về khối cộng đồng người Việt.